Một sợi rơm vàng. Rèn luyện ngôn ngữ cho các em. Mọi cố gắng và biện pháp nhằm gây một phong trào nói và viết theo hướng giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, xây dựng hệ thống chuẩn của ngôn ngữ văn hóa đang được tiến hành trên nhiều phương diện, trên nhiều lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ, và chắc chắn sẽ đạt được những kết quả mong muốn. Tuy nhiên, tác dụng của việc làm sẽ có thể chỉ là nhất thời và không thật cơ bản nếu ngay từ bây giờ chúng ta chưa quan tâm đến một vấn đề quan trọng vào bậc nhất, vấn đề rèn luyện ngôn ngữ cho các em. Hơn 40 năm trước đây, trong hội nghị bàn về công tác giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có một gợi ý sâu sắc. Thế hệ trẻ phải nói và viết tốt hơn chúng ta. Đây hoàn toàn không phải chỉ là một suy nghĩ, một niềm tin, một nguyện vọng, mà trước hết cần được lĩnh hội và hiểu như là một chỉ thị về nhiệm vụ đối với thế hệ tương lai, nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng cho các em về tiếng nói dân tộc. Thế hệ trẻ hiện nay đang được học tập và rèn luyện về ngôn ngữ như thế nào? Đó là điều mà các bậc cha mẹ cũng như những người có trách nhiệm đối với nền văn hóa và giáo dục không thể không lưu ý. Như chúng ta biết, con người có một khả năng đặc biệt, có thể nói là kỳ diệu, trong việc tiếp thu tiếng nói. Khả năng này bộc lộ rõ và mạnh nhất ở lớp tuổi thơ. Sinh ra đời, từ chỗ u ơ về nhận thức, chỉ trong vòng từ 1 năm đến 3 năm, em nhỏ đã có thể thông hiểu được tiếng mẹ đẻ, và về cơ bản đã có thể sử dụng thành thạo tiếng nói trong sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta quen gọi là bé đã biết đủ điều, đã nói sỏi. Theo dõi các em ở tuổi học nói, ta sẽ thấy ở đây thật sự chứng tỏ một biệt tài về ngôn ngữ rất đáng kinh ngạc. Các em hoàn toàn có thể vận dụng vốn ngôn ngữ phong phú và đa dạng để diễn đạt những nội dung khá phức tạp, nhiều khi tưởng như vượt quá năng lực hiểu biết và suy nghĩ của lứa tuổi các em. Hiện tượng Trần Đăng Khoa hồi bé cũng chỉ là một trường hợp, một thí dụ đột xuất về năng lực tiếp thu và vận dụng ngôn ngữ, bên cạnh một hồn thơ đẹp, một năng khiếu đáng quý về thơ. Do tính đặc thù trong sự tiếp thu ngôn ngữ của các em như vậy, do việc yêu cầu giữ gìn và phát triển tiếng nói văn hóa của dân tộc trong tương lai, việc hướng dẫn các em rèn luyện ngôn ngữ phải trở thành một nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Có một thực tế rất dễ làm cho người ta lãng quên nhiệm vụ này là, dù không được học, không cần phải cắp sách đến trường, các em vẫn không bao giờ dốt tiếng mẹ đẻ, nhờ có sự tiếp xúc trong đời sống thực tiễn. Nhưng nếu cứ để tình hình như vậy, tức là chúng ta đã bỏ mặc cho trường đời dạy ngôn ngữ cho các em, đã bỏ trống một trận địa khá lợi hại, mà ở đó việc giáo dục và rèn luyện con người ngay từ những bước đi đầu tiên đáng lẽ phải được coi trọng đúng mức. Ngôn ngữ là một phương tiện chung của xã hội, được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội. Vì vậy, bao giờ nó cũng mang tính chất phức tạp trong cơ cấu, trong các bộ phận hợp thành. Tiếp xúc với đời sống xã hội, với tất cả sự phức tạp, thậm chí dễ lẫn lộn tốt và xấu, trong và đục, hay và dở trong thực tế ngôn ngữ, lại có sẵn một khả năng hấp thu đến mức phi thường như vậy. Có thể nói tờ giấy trắng ban đầu về ngôn ngữ và nhận thức của các em sẽ nhanh chóng nhuốm đủ thứ màu sắc, và dấu vết tự nhiên chủ nghĩa về vốn từ khẩu ngữ, về các lối ăn nói, về phong cách diễn đạt. Đó là chưa kể tới những ảnh hưởng sâu xa hơn đến thị hiếu, đến cách nhìn, nếp nghĩ và phương pháp nhận thức của các em, hậu quả của sự tiếp thu thiếu hướng dẫn, đánh giá và sàng lọc. Dĩ nhiên có thể nghĩ rằng xã hội chúng ta hiện nay về căn bản là một xã hội lành mạnh, tốt đẹp. Nhưng như thế không có nghĩa là những nhân tố tiêu cực, những cái xấu, cái dở rơi rớt lại, không còn đủ sức tiêm nhiễm vào các em, gây thành tập quán khó chữa trong đời sống văn hóa xã hội. Mặt khác, một sự giao phó không điều kiện cho khuynh hướng tự phát đối với việc phát triển ngôn ngữ của các em, như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của thời đại chúng ta. Với ý thức tự giác đấu tranh cho sự trong sạch, sắc bén của ngôn ngữ, làm cho nó thật sự trở thành một công cụ văn hóa, ngày càng phục vụ có hiệu quả hơn cho con người, cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta coi việc chăm lo rèn luyện ngôn ngữ cho các em là một trong những khâu công tác có ý nghĩa đối với thế hệ tương lai. Ngoài việc chống những mặt tiêu cực trong ngôn ngữ hàng ngày như nói tục, nói ẩu, thiếu văn hóa, xuyên tạc chuẩn mực của ngôn ngữ chung, các em còn cần phải được hướng dẫn học tập ngôn ngữ một cách có hệ thống, từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó và từ thấp lên cao. Có sự phối hợp giữa gia đình, xã hội và trường học. Nhà trường cần tiến tới quy định một chương trình giáo dục về tiếng Việt theo những chủ điểm nội dung nhất định phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học. Sống ở nhà cũng như trong mọi sinh hoạt tập thể, các em cần được những người có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở và uốn nắn về lời ăn tiếng nói chung, cụ thể là về phạm vi từ ngữ thường dùng, về cách nói năng diễn đạt. Sách báo, phim ảnh, sân khấu và mọi hoạt động văn hóa nghệ thuật khác dành riêng cho các em cũng phải được chú ý hơn về mặt rèn luyện ngôn ngữ theo những phương hướng và yêu cầu nhất định. Tương tự như việc dùng gia đình và dư luận xã hội ngăn cấm các em tập nhiễm những thói quen có hại như uống rượu, hút thuốc lá hoặc xem một số phim ảnh, tiểu thuyết nào đó không phù hợp với lứa tuổi và tâm hồn của các em. Chúng ta có nhiệm vụ chỉ cho các em thấy trong vốn ngôn ngữ cũng có những phương tiện ngôn ngữ mà các em chưa nên dùng. Những phương tiện này không hẳn là tiêu cực sẽ phải xóa bỏ, mà thường là chỉ phù hợp với ngôn ngữ của người lớn và cũng chỉ được dùng một cách hạn chế tùy lúc, tùy hoàn cảnh và tùy từng đối tượng nào đó, nghĩa là chỉ phù hợp với một số phong cách ngôn ngữ cá biệt mà thôi. Chẳng hạn về từ ngữ, các em không được bắt chước dùng những từ ngữ tiếng lóng, tiếng nghề nghiệp, những đại từ xưng hô xếch mé như ông, đệ, tớ, ông bô, bà lão, vân vân. Hay nói chung những lớp từ nào đó mà ý nghĩa hoặc sắc thái không phù hợp với vị trí và lứa tuổi của các em. Về cách đặt câu, các em không nên dùng những kiểu câu quá đặc biệt, hoặc tỉnh lược thiếu vế, hoặc dài dòng lắc léo, mà nếu dùng không cẩn thận thì rất dễ sai ngữ pháp hoặc trở thành lố bịch. Những kiểu câu này đòi hỏi một trình độ nào đó mới dùng được, và nói chung cũng đều thuộc về một vài phong cách ngôn ngữ hạn chế. Về cách nói năng diễn đạt, các em nên tránh lối nói tắt, nói lái, chơi chữ, lối cường điệu nói ngoa. Trong văn viết, chưa nên để các em tiếp xúc nhiều và sớm sử dụng lối văn cầu kỳ với những biện pháp tu từ tiểu xảo, những hình ảnh quá bóng bẩy, vân vân. Nói chung, đây là những phương tiện diễn đạt thiên về hình thức kỹ thuật đơn thuần. Một số lại có tác dụng như những chất kích thích, dễ gây thói quen không tốt trong cách nhìn, nếp nghĩ của tuổi trẻ. Cần tránh cho các em những bệnh phổ biến của người lớn ở các thế hệ trước, như bệnh xính dùng chữ, bệnh sáo rỗng, bệnh cực đoan trong cách ăn nói, viết lách. Hãy làm cho các em hiểu thật đúng, thật sâu và có ý thức trân trọng ý nghĩa của những từ ngữ nôm na thuần Việt có tự ngàn đời nay trong kho tàng vô giá của ngôn ngữ dân tộc. Để có thể nảy sinh hứng thú tìm tòi, khám phá và vận dụng chúng thật tốt, hãy dạy cho các em hiểu hết nghĩa và dùng một cách nhuần nhuyễn, đúng lúc, đúng chỗ những phó từ rất, lắm, khá, hơn. Những tính từ xinh, khéo, tốt, đẹp, hay. Trước khi dùng đến những từ ngữ nặng về cường điệu như vô cùng, hết sức, quá sức, tuyệt vời, tột độ. Những từ này nếu bị lạm dụng thì sẽ hóa nhàm, sẽ trở nên mòn nghĩa, và rồi sẽ phải tìm đến hàng loạt những phó từ có ý nghĩa cực đoan hơn như ác, bợm, chúa, chúa thằng lằn, hết ý, hết sảy, trình độ, máu, vân vân. Cần chỉ cho các em thấy rằng về thực chất, đây cũng chỉ là lối nói ngoa quá đáng trong khẩu ngữ, biểu lộ một cách nhìn không thật nghiêm chỉnh đối với sự vật hoặc đối tượng được nói đến. Bất đắc dĩ hoặc hãn hữu lắm mới phải dùng đến những từ ngữ này. Còn như ai đó cứ thích dùng đến thành quen miệng thì lại chỉ chứng tỏ một vốn liếng nghèo nàn về từ ngữ, một sự lười biếng và bất lực trong diễn đạt mà thôi. Thế hệ trẻ phải nói và viết tốt hơn chúng ta. Thế hệ trẻ chắc chắn rồi đây sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những nhà thơ, nhà văn, nhà hùng biện, những người sáng tạo tài hoa về ngôn ngữ. Nhưng muốn được như thế, ngay từ bây giờ, chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị cho các em từng bước. Tuyệt đối không dùng uy quyền của người lớn bắt các em vào khuôn phép theo sự đánh giá chủ quan hẹp hòi bảo thủ và thuần túy chủ nghĩa đối với các hiện tượng mới trong ngôn ngữ. Nhưng trước hết hãy rèn luyện cho các em một tác phong học tập tỉ mỉ nghiêm túc đối với ngôn ngữ của ông cha. Hãy bồi dưỡng cho các em từ những tri thức sơ đẳng nhất về tiếng Việt. Trong cách nói, cách viết, nên khuyến khích các em diễn đạt nội dung một cách trực tiếp, hồn nhiên và chân phương trước khi biết đến những thao tác, những thủ thuật nhà nghề về chữ nghĩa. Làm thế không phải là chúng ta hạn chế dân chủ, vi phạm tự do của các em. Cũng như chúng ta không hề muốn dùng một sự cưỡng bức giả tạo làm cản trở quy luật hình thành và phát triển ngôn ngữ ở trẻ em. Ngược lại, đó chính là cách góp phần tích cực vào việc giáo dục và rèn luyện ngôn ngữ cho các em, giúp các em có được một ngôn ngữ sáng sủa, chính xác, có tình cảm, với một lối diễn đạt giản dị, không cường điệu, không cực đoan. Đó cũng là biện pháp có hiệu quả rèn luyện cho các em một thói quen suy nghĩ thận trọng, chính xác, có ý thức về mức độ, một tâm hồn điềm đạm trung thực, một khiếu thẩm mỹ lành mạnh, bắt đầu từ trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của tuổi thơ. Đó cũng chính là cơ sở để chúng ta có thể tiến lên xa hơn, nhằm một yêu cầu cao hơn, tạo điều kiện cho thế hệ các em đạt tới một phong cách ngôn ngữ có nhiều phẩm chất mới, thể hiện được phần nào vẻ đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, và đánh dấu một bước phát triển mới của ngôn ngữ văn hóa Việt Nam. Nghĩa và sắc thái nghĩa của từ ngọt. Trong các từ điển từ trước đến nay, nghĩa của từ ngọt được xác định tương đối đơn giản, khoảng 3-4 nghĩa gì đó. Nhưng trên thực tế, sự thể hiện của nó phong phú hơn rất nhiều. Ngọt biểu thị một khái niệm không sao thiếu được trong đời sống vật chất cũng như tình cảm của con người. Vừa mới sinh ra đời, ta đã cần đến vị ngọt của dòng sữa mẹ. Lớn lên, ta càng cần hiểu thêm thế nào là lời nói ngọt. Rồi biết bao nhiêu khía cạnh khác của ngọt mà dưới đây chỉ mới ghi lại được vài phần. Đầu tiên, hãy nói đến cái nghĩa cơ bản, hoàn toàn vật chất của từ ngọt. Không có gì mơ hồ, trừu tượng, chỉ là nghĩa đen thôi, nhưng biết định nghĩa thế nào? Ta hay coi thường nghĩa đen, khi thu thập tư liệu cứ bỏ qua, cho rằng nghĩa này nó cụ thể quá, ai cũng biết, cũng cảm thấy được cả rồi. Cần gì phải thu thập tư liệu? Ấy thế nhưng phát hiện cho được cái nét chủ yếu nhất, cái hạt nhân ý nghĩa để từ đó nhìn xuyên suốt, soi thấu được những khía cạnh khác. Thật không phải dễ gì. Cái ngọt cảm thấy được nhờ vị giác, trong thực tế được phân biệt làm hai. Ngọt của mía, của đường phèn, mật ong, hoặc của trái cây chín, khác với cái ngọt của bát canh cua, của nước dùng nấu bằng thịt, xương. Đó là cái ngọt thật sự của chất đường thực vật, với cái ngọt ngon dễ thấm tan trong máu của chất đạm động vật, mặc dù cả hai thứ ngọt này cũng thường được hòa chung làm một. Chia với nhân dân cay đắng ngọt bùi, như gỗ thuyền ăn chịu cùng muối biển. Xuân Diệu. Ngọt cùng với bùi, trong miếng ngọt miếng bùi, chia bùi sẽ ngọt, không thể nói riêng là thứ ngọt nào. Nó là cả hai, là tượng trưng chung cho miếng ăn ngon, hoặc nói rộng ra là sự hưởng thụ hạnh phúc. Đắng cay nay mới ngọt bùi, đường đi muôn dặm đã ngời mai sau. Tố Hữu. Đi vào tìm hiểu ngọt, ta cũng cần thông qua các mối quan hệ của nó, trước hết là qua mối quan hệ đối lập. Ngọt có thể là trái với chua khi ta thưởng thức vị của quả cây, khế ngọt, khế chua, bưởi ngọt. Hoặc khi từ giã nhau ra về lòng lại dặn lòng, cam chua chớ phụ, ngọt bồng đừng ham. Ở đây cần lưu ý rằng Hai mặt đối lập này không phải là một cái gì tách rời một cách siêu hình vĩnh viễn. Trong thực tại, nó thường là kết quả của một sự chuyển hóa, từ chua sang ngọt, hoặc từ ngọt biến thành chua. Bao nhiêu thứ quả ngọt trên đời đang phải trải qua giai đoạn chua, để đi trọn con đường từ xanh tới chín. Rồi thì bánh ngọt, của ngọt, các thức ăn ngọt nếu không khéo bảo quản, nếu để quá hạn lâu, cũng có thể chua ra không còn dùng được đó sao? Cũng đáng chú ý là sự đối lập này không chỉ dừng lại ở nghĩa đen khi ta xét đến ruộng ngọt, ruộng chua, hoặc giọng chua, giọng ngọt, nói chua, nói ngọt. Ngọt với đắng cũng có thể đối lập nhau cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi ông cha ta nói ngậm bồ hòn làm ngọt hay thuốc đắng giả tật. Vị của bồ hòn là thế nào? Thuốc mà ngon ngọt thì tác dụng trị bệnh ra sao? Sự đối lập ngọt, đắng ở đây không hiện ra mồn một trên hình thức, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn đã rõ. Ngọt với mặn cũng kể được là trái nghĩa khi ta phân biệt nước ngọt ở sông và nước mặn ở biển. Nhưng không chỉ dùng để nói sông với biển mà thôi đâu. Trong cuộc sống hiện nay, ta vẫn còn phải quan tâm đến những tiệc mặn, tiệc ngọt. Việc ăn mặn ăn ngọt nó đang làm phiền toái cho nhiều người. Có cái này hơi lạ là ngọt với mặn chỉ trái nhau về nghĩa đen thôi. Còn muốn có sự đối lập về nghĩa bóng thì phải tìm đến ngọt và sẵn. Sẵn vốn cũng là vị của nước mắm mà muối có phần già hơn đạm. Nhưng lời nói sẵn lại không phải là lời nói ngọt dễ nghe. Và thế gian xưa nay thì hay ưa ngọt chứ không ai ưa sẵn. Mặc dù trong trường hợp nào đó thì phải hết ngọt đến sẵn, vừa ngọt vừa sẵn thì mới ăn thua. Trong dây chuyền phát triển nghĩa của ngọt, ta khó lòng mà bỏ qua được một nhận xét. Khái niệm ngọt đã được con người lần lượt nhận thức qua năm giác quan. Từ cái ngọt nếm được bằng lưỡi, ta có cái ngọt ngửi thấy được nhờ mũi, do hai giác quan này rất gần nhau. Khoảng qua một mùi gì ngọt ngọt, mùi thơm ngọt của dứa. Rồi cơ hồ ngọt có thể nhìn thấy bằng mắt. Giữa ngày xuân ngọt nắng, cái nắng vàng ngọt như mật, đống cát mịn trắng rất ngọt. Nguyễn Khải. Giữa khoảng xanh rừng lớm đớm những miếng mương vàng ngọt. Tô Hoài. Hay phối hợp cảm giác để thấy dao bén ngọt, cắt cho ngọt tay liềm, những tay bắn con ma thần sấm. Lại múa liềm trao hái ngọt tay. Từ đây, ngọt đã từ bỏ khá xa cái vị đường cụ thể ban đầu, và ngọt nghe được nhờ tai như đàn ngọt hát hay, giọng ngọt, đã mang một ý nghĩa khá trừu tượng. Tuy rằng lời nói ngọt chẳng qua cũng là lời đường mật mà ra, và trong lối so sánh, ta vẫn dùng nói ngọt như mía lùi, cứ y như là giữa hai cái ngọt này chưa bao giờ có sự chia tách về nghĩa vậy. A. Tiếng hát, ngọt như đường cát, của các em. Tố Hữu. Ngọt cảm thấy được nhờ xúc giác phối hợp với các giác quan khác, cho phép ta nói được rét ngọt. Nghĩa này mới thật bỏ xa cái nghĩa ban đầu. Thế cho nên ta không thể nói là rét ngọt như mật, mặc dù cũng đã có người viết cái rét ngọt liệm cuối năm. Chắc chắn rằng đây không phải cái ngọt liệm của đường, mà chỉ có thể là cái ngọt tương tự như trong lưỡi phay xén ngọt liệm. Tiếng xẻng bén vào đất nghe ngọt liệm. Tuy vậy, phân chia ngọt theo sự nhận thức bằng giác quan cũng như theo đối lập chỉ là một cách để nắm bắt mối liên hệ chữ nghĩa của từ, chứ không ai có ý lấy đây làm tiêu chí để tách nghĩa. Trên thực tế, nghĩa của từ thể hiện phức tạp hơn trong nhiều mối quan hệ chồng chất. Chẳng hạn, cũng cái ngọt nhận thức được nhờ phối hợp cảm giác, như trong chiếc mảng đi lướt ngọt trên mặt nước, thì ngọt chỉ có nghĩa là êm, nhẹ. Nhưng trong tiếng chày xuống gạo mỗi lúc một ngọt, hoặc đạn vào người cứ ngọt như không, thì lại không còn đơn thuần là êm nhẹ nữa. Rồi, lưỡi cưa tiện ngọt những cành cây, lưỡi xẻng bén và ngọt hơn. Dầu dai tung lên rồi bổ ngọt xuống mặt nước. Lửa thiêu ngọt hết sạch cái của phù vân, vân vân. Thì nghĩa của ngọt không đơn giản như vậy. Ngọt có cái nghĩa là nhuần nhuyễn, thuần phục như trong, đang ngọt tay liềm, tay hái ngọt như gươm. Nhưng vẫn khó mà nhập nó vào với cái ngọt thấm đượm trong gió hòa mưa ngọt. Có xuân thì chim ngọt, nhưng cỏ hẹ lên lắm lắm. Gỡ ra được mọi manh mối nó ràng buộc các nghĩa từ, cũng sẽ giúp ta biết được cái gì đã làm nên nghĩa thành ngữ của nó. Đương nhiên, để hiểu sâu thêm khái niệm ngọt, tưởng cũng nên lướt qua một số khía cạnh khác nhau của ngọt, thể hiện trong những từ khác nhau. Mảng tư liệu thu thập được về những từ này khá phong phú, và nếu thừa nhận nghĩa từ là do nhiều mối quan hệ xác định nên, thì ta không thể thờ ơ với chúng. Ngọt sắc là ngọt của chất đường cô kết lại để thể hiện ra trong một khối lượng nhỏ. Chuối phơi đến ngọt sắc lại. Ngọt lựn thì trong vị ngọt như có tỏa mùi thơm. Trái chín cây ngọt lựn. Ở đây sự đóng góp ý nghĩa của sắc và lựn đã quá rõ ràng, không có gì phải bàn cãi. Ngọt xớt là vị ngọt không đậm lắm, nhưng lại dễ hấp dẫn, dễ thấm sâu. Cũng vì vậy, nó có khả năng chuyển sang nghĩa thứ hai. Nói cứ ngọt xớt, lưỡi cày rạch đất ngọt xớt, liềm đưa ngọt xớt. Ngọt liệm cũng là thứ ngọt hấp dẫn thấm thía đến say mê. Cam ngọt liệm như đường phèn, hấp từng ngụm canh cua ngọt liệm. Đây cũng là cái ngọt của âm thanh, nhạc điệu trong tiếng mẹ ru ngọt liệm cả nắng chiều. Ngọt liệm yêu thương giọng Quảng Bình. Xuân Thủy. Còn những cám dỗ ngọt liệm của thành phố thì dĩ nhiên không chỉ do màu sắc âm thanh mà còn do nhiều nhân tố khác nữa. Ngọt lừ là cái ngọt của dưa khú nấu với cá trê, một món ăn đặc biệt dân tộc. Có từ điển đã định nghĩa đó là cái ngọt thuần thục không có vị khác pha trộn. Lừ vẫn được xem là yếu tố không có nghĩa độc lập. Nhưng xin phép được mở ngoặc mách riêng các nhà từ vựng học rằng ở Hà Bắc có một thứ quả giống hệt quả muỗng, quả xoài, được gọi là quả lừ. Lừ ăn rất ngọt và thanh mà không hề pha một chút chua nào. Hay chính lừ là quả lừ đó chăng? Điều này chỉ mới dám phỏng đoán như vậy. Còn ngọt lự dễ thường là đậm hơn so với ngọt lừ, và lại là vị ngọt có chất men làm say người trong các trường hợp. Nước mật trong quả chảy ra ngọt lự. Rượu nếp ngọt lự và thơm cay cay. Tô ca dao ngọt lự ân tình. Lự có thể có nghĩa riêng không? Làm sao mà quả quyết được? Chỉ biết rằng trong mấy câu thơ đầy thương nhớ sau đây về một mùa quả vải ven sông Thương, lự còn có liên quan trực tiếp đến độ chín của quả nữa. Bỗng tiếng chim tu hú, đưa từ vườn vải xa, quả bắt đầu chín lự, ngọt như nỗi nhớ nhà. Anh thơ. Sau hết, cũng không nên quên ngọt ngào, một từ lấy phái sinh của ngọt, thường được hiểu là ngọt nói chung và được dùng với tần số rất cao trong ngôn ngữ nghệ thuật. Nghĩa của ngọt ngào rất cụ thể trong nhiều trường hợp, nhưng dù sao nó vẫn có khả năng thể hiện cái trừu tượng nhiều hơn. Khi ta so sánh cái vị ngọt của cam sành với cái vị ngọt ngào của cam sành. Thêm nữa, ta nói mùi hoa bưởi ngọt ngào, lời nói ngọt ngào, giọng Huế ngọt ngào. Thậm chí, tình quê hương ngọt ngào, những xúc động ngọt ngào, cái giây phút say sưa ngọt ngào. Nhưng ta lại chỉ nói, rét ngọt, dao bén ngọt, tỏ ngọt, lưỡi cưa tiện đứt ngọt. Mà không nói, cái rét ngọt ngào, dao bén ngọt ngào, lời nói sỏ ngọt ngào. Phải chăng ngọt ngào chỉ giữ lại và bao hàm cái khái niệm ngọt cơ bản nhất mà thôi. Còn những cái gọi là ngọt khác, không những đã không ngọt mà lại có phần trái với ngọt nữa, thì nó không chịu bao dung, không chịu thừa nhận. Ngào trong ngọt ngào, đã đành là một yếu tố lấy không nghĩa. Tuy vậy cũng nên có dịp bàn thêm về nó một đôi lời. Vì không nghĩa nên nó có thể là một âm bất kỳ, miễn là hợp với luật lấy âm, thuận tai, dễ đọc. Giả sử bây giờ đang cần tạo ra một từ lấy âm với từ gốc ngọt, thì trước mắt ta cần như có vô số trường hợp để lựa chọn. Ngọt ngà, ngọt ngào, ngọt ngàng, ngọt ngừng, ngọt ngùng, ngọt nghè, ngọt ngò, ngọt ngồ, ngọt ngoà, và còn nhiều nữa. Tất cả đều có thể được chấp nhận vì chúng không trái với quy luật lấy âm. Tại sao lại chỉ chọn ngọt ngào chứ không chọn một trường hợp khác? Vấn đề tưởng đâu như rắc rối, song kỳ thực lại giản đơn. Ngào xứng đáng được chọn vì nó vừa thỏa mãn quy tắc lấy âm, lại vừa thỏa mãn một yêu cầu quan trọng khác. Đó là yêu cầu về khả năng gợi ý nghĩa của từ. Ngào ở đây là vô nghĩa thật đấy, nhưng ở chỗ khác đâu có thế. Các thứ bột có thể đem nhào với nước, nhưng đã ngào thì nhất thiết phải dùng đến mật hoặc nước đường. Có thể nghĩ rằng ngào cùng với đường và mật còn là chỗ bà con. Thêm ngào vào với ngọt để sáng tạo từ, cũng có thể xem như là đã làm một việc na ná như việc thực hiện một lối ghi ý trong cách tạo chữ nôm. Thế là cái yếu tố không cần có nghĩa ấy lại có khả năng đóng góp ý nghĩa, hoặc ít ra cũng giúp ta liên tưởng để nhớ, để nhận thức được nghĩa của từ. Và sự lựa chọn để ổn định hình thức cho từ lấy bỗng kết thúc và đạt được yêu cầu một cách lý tưởng biết bao. Tuy nhiên, nói là nói vậy thôi. Chắc chưa có ai dám khẳng định dứt khoát điều này về mặt khoa học. Nó thuộc về cái duyên thầm của tiếng Việt. Thế đấy, đơn sơ mà ý nhị, tình cờ tự nhiên mà tất yếu, tưởng như vô tình mà thật ra vô vàn hữu ý. Em như cây quế giữa rừng.